Tôi và bạn thân cùng làm nhân viên đăng ký hôn nhân tại cục dân chính. Có một cặp vợ chồng đã đến làm thủ tục ly hôn đến lần thứ 9, nhưng lần nào cũng bị bạn thân tôi lấy lý do máy in hỏng, lỗi hệ thống mạng để từ chối. Cuối cùng, người phụ nữ đành thất vọng rời đi. Thấy chiêu này hiệu quả, bạn tôi liền áp dụng với tất cả các cặp đôi đến ly hôn. Cứ ai đến ly hôn, cô ta đều viện cớ tương tự để kéo dài thời gian. Kết quả là cô ấy đã khiến hơn 500 cặp vợ chồng rút lại đơn ly hôn. Cô ấy nổi như cồn, còn được chồng, người đang giữ chức trưởng phòng, phong cho danh hiệu bà Mai đẹp nhất. Hôm đó, cặp đôi kia lại lần thứ 10 đến xin ly hôn, bạn tôi định dở lại chiêu cũ thì tôi nhìn thấy người phụ nữ toàn thân đầy vết bầm, còn người đàn ông thì mặt mũi dữ tợn, tôi lập tức nhận ra cô ấy bị bạo hành gia đình trong thời gian dài. Tôi ngăn bạn mình lại, nghiêm khắc chỉ trích sự vô trách nhiệm của cô ấy. Rồi tôi tự tay đóng dấu cho họ. Người phụ nữ rốt cuộc cũng ly hôn thành công, cô ấy vui mừng cảm ơn tôi rồi rời đi. Kết quả là đêm đó, cô ấy bị chồng cũ đâm chết tại nhà, hắn ta cũng tự sát sau đó. Gia đình người phụ nữ kéo đến cục dân chính đòi công lý, bạn tôi và chồng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước mặt mọi người. Thà phá trăm ngôi miếu chứ đừng phá một cuộc hôn nhân. Tôi đã nói rồi, hai người họ chỉ là mâu thuẫn vợ chồng thông thường, chính cô khăng khăng muốn họ ly hôn, giờ thì hay rồi, hai vợ chồng đều bị cô đẩy đến chỗ chết. Nghe câu này, đám người nhà đỏ mắt xông lên, mỗi người một dao, đâm tôi đến chết. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày hôm đó, ngày mà cặp đôi kia đến xin ly hôn lần thứ 10, xin lỗi, hệ thống mạng của chúng tôi lại gặp trục trặc rồi. Chị Trương, anh Vương, hai người xem đấy, hệ thống cứ đến lúc quan trọng lại bị sập. Thôi thì hôm nay hai người đừng làm thủ tục nữa, đợi khi nào sửa xong tôi sẽ gọi điện báo cho. Nghe từ Tĩnh Hàn lặp lại y chang lời đời trước, tôi mới nhận ra mình đã trọng sinh. Kiếp trước, cũng chính vào ngày hôm nay, cô ta đã dùng giọng điệu nhẹ tênh đó để đuổi họ về, nhằm giữ lấy danh hiệu bà Mai đẹp nhất. Tiểu Từ nói đúng đấy. Tôn Thế Văn, chồng tôi, bước ra từ văn phòng. Anh ta và Từ Tĩnh Hàn trao nhau ánh mắt rồi nhìn về phía Trương Mỹ Linh, giọng điệu đầy khuyên nhủ. Chị Trương, vợ chồng nào chẳng có lúc giận dỗi, cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Hai người cũng đến đây làm thủ tục ly hôn lần thứ 10 rồi, như thế là đủ rồi, đừng cứ mãi đến làm phiền cục dân chính nữa. Kiếp trước, chính vì nghe những lời vô trách nhiệm và lạnh lùng của hai người họ, tôi mới không nhịn được mà đập bàn đứng dậy. Tôi chỉ vào những vết thương trên người Trương Mỹ Linh, lớn tiếng chất vấn họ trước mặt tất cả người dân đang làm thủ tục. Hai người mù à, cô ấy đầy người là thương tích, cứ kéo dài như vậy, hai người muốn nhìn cô ấy bị đánh chết mới chịu à? Cả hai bị tôi làm cho cứng họng, không nói nổi lời nào. Tôi giật lấy đơn ly hôn, dứt khoát đóng dấu. Trương Mỹ Linh cầm tờ giấy ly hôn, xúc động đến bật khóc, cô ấy còn quỳ xuống lại tôi, cảm ơn tôi đã cứu mạng, còn nói sẽ đem cờ vinh danh tôi. Tôi cũng thấy vui thay cho cô ấy vì đã thoát khỏi nỗi khổ. Nhưng tôi không ngờ, chính hành động đó lại hại chết cô. Đêm hôm đó, cô bị Vương Kiến Quân đâm chết ngay tại nhà. Vương Kiến Quân cũng tự sát vì sợ tội. Sáng hôm sau, cảnh sát gõ cửa cục dân chính, yêu cầu chúng tôi phối hợp điều tra. Khi người nhà Trương Mỹ Linh ập vào, Từ Tĩnh Hàn liền nhào vào lòng Tôn Thế Văn khóc lóc tự trách. Tất cả là lỗi của em, đáng lẽ em nên ngăn chú Vũ lại, không để chị ấy đóng dấu ly hôn. Tôn Thế Văn nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Anh đã nói rồi, họ chỉ là cặp vợ chồng có mâu thuẫn thông thường, em không chịu nghe anh và Tĩnh Hàn khuyên, cứ nhất quyết ép họ ly hôn, giờ thì sao, có người chết rồi đó. Đám người nhà lập tức mất lý trí, lao đến đâm tôi như rổ. Sau khi tôi chết, Tôn Thế Văn nhận được tiền bảo hiểm khổng lồ mà anh ta đã lén mua cho tôi từ trước, trở thành triệu phú. Anh ta còn lên báo với hình tượng người chồng mất vợ đau đớn tột cùng, được cả mạng xã hội ca ngợi là người đàn ông yêu vợ nhất. Còn Từ Tĩnh Hàn thì dẫm lên xác tôi, rạng rỡ bước vào lễ đường làm vợ anh ta. Nghĩ đến những gì cặp đôi cặn bã đó đã làm ở kiếp trước, trong lòng tôi lửa giận ngút trời. Kiếp này, tôi sẽ tự tay kéo cặp đôi giả nhân giả nghĩa đó xuống địa ngục. Tôi nhìn về phía Trương Mỹ Linh, cô ấy toàn thân bầm tím, nghe lời Tôn Thế Văn xong liền hiện rõ vẻ tuyệt vọng, còn Vương Kiến Quân bên cạnh thì đắc ý ra mặt. Không cần tưởng tượng cũng biết, vừa bước ra khỏi cục dân chính, cô ấy sẽ lại bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Còn Từ Tĩnh Hàn và Tôn Thế Văn, cặp cặn bã ấy vẫn đang tung hứng diễn vai đại thiện nhân với khẩu hiệu thà phá trăm ngôi miếu, không phá một cuộc hôn nhân. Tôi ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Trương Mỹ Linh và Vương Kiến Quân. Đúng vậy, hệ thống trục trặc đúng là phiền thật. Chị Trương, anh Vương, hay là hôm nay hai người đừng làm thủ tục nữa, về chờ thêm thời gian đi. Từ Tĩnh Hàn nghe tôi nói thì sững lại một chút, chắc là không ngờ tôi sẽ hùa theo cô ta, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười đắc ý. Tôn Thế Văn cũng hài lòng vỗ nhẹ lên vai tôi. Vợ à, vậy mới đúng chứ, Tĩnh Hàn là bà Mai đẹp nhất của cục dân chính chúng ta, cứu vớt biết bao cuộc hôn nhân sắp tan vỡ, em nên học hỏi cô ấy từ lâu rồi mới phải. Tôi nhìn cảnh anh ta và Từ Tĩnh Hàn đưa tình liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ thấy buồn nôn. Không, tôi không thể chờ được nữa. Trương Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng, giọng cô ấy khàn đặc, tràn đầy tuyệt vọng. Cô phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Những người xung quanh đang làm thủ tục đều giật mình, lần lượt dừng tay ngoảnh lại nhìn. Tôi xin các người. Trương Mỹ Linh níu lấy tay Từ Tĩnh Hàn, van xin. Hôm nay nhất định phải làm thủ tục cho tôi, nếu không, anh ta sẽ đánh chết tôi mất. Vừa nói, túi đựng phân cô đeo trên người rơi ra, mùi hôi thối lập tức bốc lên nồng nặc. Từ Tĩnh Hàn bịt mũi lại với vẻ ghê tởm, lớn tiếng trách mắng. Chị Trương, chị như vậy là không đúng rồi đấy nhé. Lỗi hệ thống đâu phải tôi có thể kiểm soát được, chị làm thủ tục ly hôn tới lần thứ 10 rồi đấy, chị không thấy phiền thì người khác cũng thấy mệt. Tôi đã nói là mạng lỗi không làm được, chị còn cố tình gây rối ở đây, đang làm mất thời gian của mọi người đấy. Cục dân chính này đâu phải mở riêng cho mình chị, người ta còn đang xếp hàng đợi kia kìa. Cô ta rút tay khỏi bàn tay đang níu chặt của Trương Mỹ Linh, vừa lùi ra sau vừa rút khăn tay ra lau với vẻ ghét bỏ. Vợ chồng nào chẳng cãi nhau đôi ba lần, cứ mở miệng ra là đòi ly hôn, đúng là rảnh rỗi quá hóa chuyện, làm quá lên, bảo sao anh Vương lại ra tay với chị. Tôn Thế Văn đứng bên cạnh cũng phụ họa. Tĩnh Hàn nói đúng đấy, chị Trương, mỗi ngày cục dân chính có bao nhiêu việc, làm sao chịu nổi chị cứ lặp đi lặp lại thế này. Về đi, theo anh Vương về đi, đừng quấy rầy công việc của chúng tôi nữa. Người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trích. Đúng đó, ly hôn 10 lần cũng hơi quá rồi, chắc chắn là do cô ta có vấn đề. Cô đăng ký viên kia còn kiên nhẫn đấy, gặp tôi là tôi mặc kệ từ lâu rồi, làm như thiên hạ nợ cô ta vậy. Gia đình không yên thì tự giải quyết, cứ bám víu vào cơ quan nhà nước làm gì, phiền chết đi được. Trương Mỹ Linh khóc đến run rẩy toàn thân, cuối cùng quỳ sụp xuống trước mặt Từ Tĩnh Hàn. Cô đăng ký viên, tôi xin cô, nếu hôm nay không làm xong thủ tục, tôi thật sự sống không nổi nữa. Vương Kiến Quân từ đầu đã không kiên nhẫn nổi, lập tức lao lên túm tóc Trương Mỹ Linh, giận dữ quát. Con đĩ này, mày nói bậy bạ cái gì đấy hả? Từ Tĩnh Hàn lập tức á một tiếng, trốn vào lòng Tôn Thế Văn, sau đó giả vờ vô tình nói với Vương Kiến Quân. Anh Vương này, anh xem vợ mình kìa, ở đây làm loạn như vậy, truyền ra ngoài mất mặt lắm đấy. Đàn ông mà, cũng cần có chút uy nghiêm chứ, cứ để vợ làm càn thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Vương Kiến Quân giật mạnh tóc Trương Mỹ Linh, giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Con đàn bà thối tha, mày muốn bêu diếu tao ở đây có phải không? Trương Mỹ Linh đau đớn gào khóc. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn chằm chằm, không ai bước lên can ngăn. Tôi vốn dĩ không định dính vào chuyện vợ chồng hỗn loạn của họ, nhưng nhìn cảnh cô ấy bị đánh, mọi người lại thờ ơ như vậy, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng, dừng tay. Từ Tĩnh Hàn thấy tôi mở miệng liền nhíu mày. Chu Vũ, cô lại xen vào làm gì, đây là chuyện nhà người ta, cô cứ phải dính vào mới chịu à? Tôn Thế Văn cũng sa sầm mặt. Chu Vũ, chú ý giới hạn của mình, anh Vương dạy dỗ vợ, tới lượt cô xía vào à? Vương Kiến Quân bị tôi cắt ngang, lửa giận lập tức đổ dồn sang tôi. Con mẹ nó, mày là cái thá gì, dám quản chuyện của ông đây? Hắn ta đỏ mắt, giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía tôi. Tôi né không kịp, bị Vương Kiến Quân đấm một cú ngã sõng xoài xuống đất, trán đập mạnh vào góc bàn, máu lập tức chảy đầy mặt. Từ Tĩnh Hàn đứng bên cạnh cười lạnh. Chu Vũ, đây là cô tự chuốc lấy đấy, từ xưa đến nay, chồng dạy vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cô cứ phải chen vào chuyện vợ chồng người ta, bị đánh là đáng đời. Tôn Thế Văn cau mày, chỉ tay vào mặt tôi giận dữ quát. Chu Vũ, cô xem cô bây giờ ra cái thể thống gì, làm mất hết mặt mũi của cục dân chính rồi còn gì. Cục dân chính là nơi phục vụ nhân dân, chứ không phải sân khấu cho cô diễn cảnh xen vào chuyện gia đình nhà người khác. Cô cứ phải lo chuyện bao đồng, khiến người ngoài chê cười, chuyện này mà lan ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta? Anh ta càng nói càng tức. Không lo làm việc cho tốt, lại đi phá rối nhà người khác, cô tưởng mình vĩ đại lắm sao? Tôi nói cho cô biết, cô là đồ ngu ngốc, là đang bôi nhọ danh dự đơn vị đấy. Mọi người xung quanh cũng hùa theo. Đúng đấy, cho cô ta xen vào chuyện người khác. Chuyện vợ chồng người ta mà cứ phải nhảy vào, không làm loạn mới lạ, bị đánh thế là còn nhẹ. Vương Kiến Quân thấy vậy thì càng không kiêng dè, túm tóc Trương Mỹ Linh đè xuống đất, chân đá liên tục vào người cô. Tiếng kêu đau đớn của Trương Mỹ Linh ngày một yếu, rồi đột nhiên cơ thể cô run lên, một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, túi phân trên người cô vỡ ra, cô bị đánh đến mức đại tiểu tiện không tự chủ. Mọi người đang hóng chuyện thấy vậy thì mặt mũi đầy chán ghét, xì sầm. Tổng quá, bị đánh đến nỗi tè ra quần rồi, mất mặt thật. Tôi đã nói con nhỏ này có vấn đề mà, làm ầm lên như thế là đáng đời, nhìn thấy mà phát ớn. Việc nhà mình không lo nổi, còn đến đây bày trò, xui xẻo thật. Cô đăng ký viên Từ nói đúng mà, tất cả là do Chu Vũ lo chuyện bao đồng.